Kính thưa quý giáo sư, cùng tất cả các em sinh viên, thì hôm nay chúng tôi được đến đây và có một buổi nói chuyện với tất cả quý vị. Thì chúng tôi nhắc lại với cái đề tài của viện đưa ra, của trường đưa ra là Phật giáo Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng đề tài đó quá rộng, chúng tôi không thể nào trong một hai tiếng đồng hồ có thể nói hết được. Bởi vì nói tới Phật giáo Việt Nam thì trong đó có những mặt lịch sử và Phật giáo Việt Nam, sự truyền bá của Phật giáo Việt Nam và văn hóa Việt, Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng đến dân tộc Việt Nam như thế nào. Thì cái điều đó chúng tôi có thể, vì đây là một trường về văn hóa, cho nên chúng tôi chỉ gom đề tài đó lại, thu gọn bằng cách giải thích Phật giáo liên hệ tới văn hóa dân tộc Việt Nam như thế nào. Những cái điểm liên hệ đó ở đây chúng tôi nêu lên và chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng qua hai mặt. Một là mặt văn học, hai là mặt kiến trúc, các cái hình tượng ở trong các ngôi chùa. Ở đây chúng tôi có thể nói tiêu biểu một ít hình tượng. Nhưng mà nói về văn học thì chúng ta có thể, trong đó có chia ra văn học bình dân, văn học trí thức. Ở đây chúng tôi chỉ nói đơn giản văn học bình dân để cho quý vị có một cái nhìn chung ảnh hưởng Phật giáo với người dân Việt Nam nó đậm đà như thế nào. Bởi vì lâu nay Phật giáo đã có mặt ở trên đất nước Việt Nam trước thế kỷ thứ ba, mãi đến ngày nay thì chúng ta thấy đã trải qua 17 thế kỷ. Như vậy sự sinh tồn của Phật giáo và sinh tồn của xứ sở của dân tộc Việt Nam nó có sự liên hệ chặt chẽ. Sự liên hệ đó có nhiều mặt, về mặt văn hóa, về mặt đạo đức, về mặt tu hành. Ở đây thì chúng ta có thể nghiêng về mặt văn hóa. Sự liên hệ đó nó đối với người dân Việt Nam nó sâu đậm, thấm thiết như thế nào, thì đó là cái chỗ mà chúng ta cần nghiên cứu, cần thấy rõ một chút. Vậy trước nhất tôi nói thẳng về những cái phần nói về ca dao, tục ngữ, cổ tích và những thơ truyện trong Phật giáo ảnh hưởng tới cái dân tộc Việt Nam. Và đầu tiên tôi nêu lên một câu nói mà có lẽ tất cả quý vị ở đây ai cũng từng dùng, từng sử dụng câu đó. Thí dụ như chúng ta bình thường đến thăm một người hay là hoặc gặp một người bị tai nạn, bị đau khổ, thì chúng ta tỏ cái lòng thương họ thì chúng ta nói sao? Tội nghiệp quá, phải không? Tội nghiệp quá, một ngôn ngữ mà chúng ta quen dùng. Nhưng mà tội nghiệp đó là xuất phát từ đâu? Trong Phật giáo tội nghiệp, chữ nghiệp trong Phật giáo phàm cái gì mà mình tạo ra những điều xấu, điều dở sẽ đưa tới cái quả đau khổ. Như vậy thì cái quả đau khổ đó là cái quả đáng thương, cho nên thấy cái người gặp tai nạn, gặp khổ sở thì chúng ta tỏ lòng thương họ, bằng một câu nói tội nghiệp, phải không? Thì câu nói đó tự nhiên nó làm câu nói chung của toàn dân Việt Nam, mà là phát xuất từ đạo Phật. Rồi bao nhiêu từ ngữ khác hết sức là nhiều, tôi không có thể kể hết, chỉ nói qua một vài nét để cho tất cả quý vị thấy. Và ở đây tôi có thể nhắc qua những cái ca dao tục ngữ, kể cả miền Bắc, miền Nam, tất cả chúng ta thường nghe, như với cái tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam. Nếu nói thật là Phật là cái ý chí đại hùng đại lực của người Phật tử hay của người tu, thì với tinh thần bất khuất đó, chúng ta khi có những cái giặc ngoại xâm đến để chiếm hay là để cai trị xứ sở chúng ta, thì tổ tiên chúng ta, đây là tôi nói một câu tục ngữ rất miền Nam, là giặt tay đánh tới Cần Giờ, biểu đình thương nhớ đợi chờ uổng công. Khi mà giặc Pháp nó đã đổ bộ, tàu nó chạy vô tới cửa Cần Giờ ở Sài Gòn, thì tất cả người thanh niên Việt Nam đều một lòng đứng lên chống giặc, bảo cho gia đình biết rằng mình đã hy sinh cho đất nước, lo lắng để chống ngoại xâm, ở nhà đừng trông, đừng đợi nữa. Thì đó là một cái tinh thần hết sức là hùng dũng, bất khuất. Hoặc có những câu: có vất vả mới có thanh nhàn, không dưng ai dễ cầm tàn che cho. Thì những câu đó rất là Việt Nam. Thì như vậy, với người dân từ ngàn xưa đã thấy tất cả chúng ta muốn được thảnh thơi, muốn được sung sướng, thì trước hết chúng ta phải chấp nhận những cái khó khăn, những điều vất vả. Có khó khăn, có vất vả, chúng ta mới có thành công, mới được cái kết quả an vui, tự do, tự tại. Thì đó là cái tinh thần của người dân Việt Nam. Hoặc như câu: ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Thì như vậy chúng ta tự hào rằng dù quê hương mình, xứ sở mình nó có dở, nó có nghèo, nhưng mà của mình còn hơn là để lệ thuộc của người khác, hay là để sống nhờ nơi người khác. Thì như vậy thấy cái tinh thần Việt Nam là cái tinh thần bất khuất, mà tinh thần đó là cái tinh thần ở trong nhà chùa gọi là cái sức đại hùng đại lực. Nói như vậy thì quý vị có thể hiểu được chút nào về đại hùng đại lực chưa? Nhiều người đến chùa vào chánh điện, tức là điện thờ Phật, thì ở trên chánh điện trước chỗ thờ Phật để đại hùng vũ điện, đại hùng vũ điện. Thì quý vị nghĩ sao? Đại hùng tức là rất mạnh, rất mạnh. Mà điện thờ Phật, Phật có chống chọi ai, Phật có cầm quân hay là đánh trận gì đâu mà gọi ngài là đại hùng. Thì ở nhà Phật thường có câu thế này, đây là tôi trích trong Kinh Pháp Cú. Phật dạy: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Thì như vậy chúng ta là cái người có khả năng, có tài giỏi, có thể chiến thắng được đối phương ở ngoài mặt trận, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã thắng được tính nóng giận, thắng được tính tham lam vân vân của chính mình. Như vậy thì vừa là thắng được bên ngoài mà vừa thắng được mình, đó mới gọi là bậc đại hùng. Cho nếu chúng ta chỉ thắng bên ngoài mà không thắng được mình, chưa phải là đại hùng. Thì như vậy thì quý vị thấy hiện giờ chúng ta cũng có lắm kẻ anh hùng, lắm người anh hùng, nhưng mà thắng ở ngoài chứ chưa có anh hùng thắng được ở bên trong. Như vậy thì nếu chúng ta vừa là hiểu Phật, vừa là thích ứng với cái xã hội, với cái tinh thần dân tộc của mình, thì là một người anh hùng của xứ sở, của đất nước, thì phải có cả hai, thắng ở bên ngoài mà thắng luôn ở bên trong, thì đó mới là một vị anh hùng muôn đời muôn thuở. Chứ còn nếu chúng ta thắng ở ngoài không mà chưa thắng được bên trong, thì anh hùng có thuở, có thời thôi, chưa phải là muôn thuở. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái tinh thần đạo Phật và cái tinh thần dân tộc nếu khéo hòa quyện với nhau thì nó là một cái sức mạnh, cái rất là hay. Kế đây là tôi nói về cái tình đoàn kết mà trong nhà Phật từng gọi là tính lục hòa. Lục hòa tức là sống phải hòa hợp với nhau, có sáu điều kiện. Cái tình đoàn kết của người dân Việt Nam thì đây tôi dẫn một ít câu ca dao cho quý vị thấy.